Đức Phật dạy chúng ta phát khởi chánh niệm, nhận diện sự thật của thân là bất tịnh, của tâm là đầy phiền não nguy hiểm. Thì những phiền não của chúng ta vì sao lại bảo là nguy hiểm thì nó khiến cho mình vào địa ngục ngạ quỷ bằng xanh. Cho nên cái tâm chúng ta đầy phiền não, thân thì bất tịnh là cái quả báo của những cái xấu khổ, rồi cái tâm thì lại đầy phiền não, mà không phải chỉ phiền não xuông, có chỉ phiền não xuông mà nó lại còn nguy hiểm là hết cái thân này lại còn đọa lạc nữa. Cái thân của mình đáng chán là như thế, cái tâm của mình lại đáng chán là như thế, mà hết cái thân này lại cái nguy hiểm nó đợi chờ nữa. Thế nhưng mà không ghét bỏ. Tại sao không ghét bỏ nhỉ? Ghét bỏ không tự biến mình thành một bãi chiến trường, một nơi xung đột giữa thiện và ác. Làm sao mình lại biến mình thành một bãi chiến trường xung đột giữa thiện và ác là thế nào? Ở đây chúng mình cái mục đích là bỏ ác để tu thiện, nghĩa là mình về phe thiện mà mình muốn đánh cái ác đi. Mà cái ác ấy thì nó lại chính là tâm địa của mình. Vậy thì mình sợ sao? Bởi vì thông thường, đây thì ý của Ngài nói, thông thường chúng ta tu hành thì tránh ác mà làm lành, như học về giới luật đấy. Thì một bề theo cái thiện, một bề vứt cái ác đi. Thành đã nói tựa hồ như trong, người ta cứ nói tu sĩ là người ra trận. Có nghe cái chữ tu sĩ ra trận bao giờ? Có nghe bao giờ? Tu sĩ là người thường không có giờ phút nào mà không ở mặt trận cả. Câu này người ta thường nói thế là bởi vì chúng nào, lúc nào chúng ta phải bênh cái thiện mà chúng ta phải đánh cái ác. Mà vừa mới nói đấy, thân chúng ta nó là cái gốc của cái bất tịnh, mà nó đòi hỏi ăn, nó đòi ăn, nó đòi mặc, nó đòi trăm thứ. Mà nó đã đòi ấy thì phải đưa đến cái tham, mà đã tham ấy thì là ác và xấu. Thế là ngay cái thân ấy nó cũng đã là cái gốc để đưa đến cái ác rồi, huống chi cái tâm ấy, cái gốc của nó lại là tham sân si nữa. Thế là cái thân với cái tâm của chúng ta ấy, bản chất nó là cái vô minh, là cái mê, là cái xấu rồi. Mà bây giờ cái trí của chúng ta ấy, nó đi về cái thiện. Thành ra cái cô tu sĩ là một con người lúc nào phải chiến đấu để chống cái ác, không có để cho cái ác nó nổi lên, và để tu cái thiện. Thì vì thế người ta nói là các vị tu sĩ là những các người ra trận, lúc nào tâm mình nó cũng là cái bãi chiến trường để cái thiện nó phải đánh cái ác. Mà số đông ấy là cái ác nó lại khỏe hơn, phải không? Yeah. Nếu cái ác mà nó yếu thì chúng mình đã trả đến nỗi chứ nếu cái ác nó yếu đi thì mình đã chứng tu đà hoàn anaham a la hán rồi, và đằng này mình vẫn cứ phàm phu trai trả được cái gì. Như vậy là cái bước tiến của ác nó vẫn mạnh. Trong tâm thì chúng ta cứ tưởng là chúng ta có cái sự tiến về giải thoát, nhưng mà trên sự thật thì chưa thấy vị nào mà được gọi là chứng quả tu đà hoàn hay a la hán cả. Tức là cái ác nó vẫn cứ làm chủ đấy. Vì thế cho nên chúng ta bây giờ cứ phải quan sát cái tâm mình, tay này đang học đấy, xem cái tâm của mình nó có tham không, nó có sân không. Nếu mà nó có thì phải tìm cách cho nó tan đi. Còn nếu mà phải xem cái tâm của mình, xem nó đã có bảy giác chi chưa, nó đã có tứ thánh đế chưa. Nếu nó chưa có thì chúng ta phải tu tập để cho có. Thế thì cái việc rõ ràng chúng ta đang làm đấy là phải diệt những cái ác đi và để cho cái thiện nó tiến lên. Thế thì rõ ràng chúng ta là những người ở mặt trận, lúc nào cái thiện cũng phải đánh cái ác để đuổi cái ác đi. Thì ở đây Ngài bảo rằng chúng cái vị này ấy, tu cái pháp môn này thì nhận diện sự thật của thân là bất tịnh, biết rõ cái tâm này nó đầy phiền não, rồi lại có cái nguy hiểm ngày mai đọa lạc nữa. Thế nhưng mà không ghét bỏ cái thân, không tự biến mình là một bãi chiến trường xung đột của thiện với ác, mà chính cái thân bất tịnh này nó lại là cơ quan tiến đạo duy nhất. Hủy bỏ nó đi thì ta tìm đâu ra giải thoát? Vậy thì bây giờ chúng ta làm nào? Kinh A Hàm, Đức Phật tự thuật lại thời gian 6 năm khổ hạnh. Ngài kết luận rằng đói khát không phải nhân Bồ Đề, tức là dùng cái khổ hạnh thì không thể nào mà được. Dùng cái khổ hạnh thì tu thì không ăn thua. Tứ niệm xứ là phương pháp quán chiếu để thấy sự thật, nên không tham đắm cũng không chán ghét. Tánh vô thường, vô ngã, bất tịnh, gây đau khổ của các pháp được hiển lộ rõ ràng. Quan hệ nhất là phải tự quán, tự chiếu, tự phát minh, chớ đừng nhắm mắt a dua nói bừa. Vậy thì trong cái đoạn này thì chưa thấy là Ngài đưa đến kết luận làm sao cả. Chính tu cái pháp môn này để chúng ta nhận diện được cái sự thật thân mình là bất tịnh, tâm mình đầy phiền não, và còn cái nguy hiểm là ngày mai bỏ bứt cái thân này đi một cái còn rơi vào địa ngục nữa cơ. Cái đấy, mình tu pháp môn này mình nhận diện được cái sự thật như thế, nhưng mình không ghét bỏ, cũng không biến thân mình làm cái bãi chiến trường. Thì thầy cái đọc mà thầy thấy chưa đi đến kết luận. Thì đây ý Ngài định nói cái gì đây? Chính mình tu tứ niệm xứ mình mới thấy được cái thân bất tịnh. Thì sao? Thì con tập con lìa thì chính là cái bãi chiến trường giữa thiện và ác. Con bình cái phe thiện, con đuổi cái thằng ác đi. Đây Ngài nói nè, chính mình tu thì mình thấy những các thứ đó, nhưng mà đồng thời mình thấy được cái tánh vô thường, vô ngã, bất tịnh đó của các pháp nó hiển lộ rõ ràng. Chúng ta thấy nó bất tịnh mà chúng ta cũng thấy nó vô thường, nó lại vô ngã, nó không phải thân của mình. Chúng ta thấy cái thân này, cái tâm này đầy phiền não, nhưng mà cái đám phiền não ấy nó làm sao? Nó vô thường, nó vô ngã, nó không phải mình, phải không? Thế cho nên tự nó đã là cái vô thường, mình có phải sợ nó nữa không? Mình cứ để tự nó tự tan. Tự nó vô thường mà nó lại vô ngã, nó không phải mình, rõ ràng. Tham cũng chả phải mình, sân cũng chả phải mình, thân bất tịnh cũng chả phải mình. Vậy cái gì mà mình lo? Đấy, cái ý của Ngài nói ở đây là như thế, là mình quán, mình thấy những cái sự thật là như thế đấy, nhưng mà chính những cái ấy nó lại là toàn là cái vô thường, mà nó vô ngã, nó không phải mình. Vậy càng cớ gì mà mình thất vọng, mà mình sợ hãi? Chỉ có một việc đặt chúng nó xuống, thế là xong việc, chứ không phải chiếm trường, không phải tranh nhau, không phải dễ, không phải tu thiện mà không phải phá ác. Mình nó tự tan nhau, để mình đừng theo nó và mình đừng nhận nó là mình. Thế thôi, thì nó tự tan, nó tự biến. Mà hết cái ác thì tức là cái thiện rồi, chả phải tu gì nữa. Nhưng mà Ngài chắc một cái câu này thì đúng quá này. Quan hệ nhất là phải tự quán, tự chiếu, tự phát minh, chớ có nhắm mắt a dua nói bừa. Sao thế? Tại sao không được a dua nói bừa chân thường? Như thầy à, mệt quá. Ra lại mệt quá, vào lại mệt quá. Đó. Đáng lẽ ra là tại sao hàng ngày thầy nói thân sinh lão bệnh tử, thầy nói giỏi lắm, gần như là người nói giỏi nữa chứ không phải nói thường. Đó là bởi vì thầy cứ đọc ở trong sách thôi, cứ theo ông Phật ông nói, các Bồ Tát nói, mình cứ đọc trong sách, mình cũng cứ thế mình nói. Cho đến lúc cái đích cái thân của mình nó lão từ đấy này, nó lão bệnh như này thì cứ mệt quá. Chứ nếu mà thầy giác được, thầy có kêu mệt không? À, đâu có phải mình. Cái này nó là da là thịt, là xương, đất nước có lửa, nó có phải mình đâu. Nhưng mà mình không giác được. Cho nên bây giờ mệt, cứ nhận cái mệt là mình, cứ kêu mệt quá. Mệt. Thế như thế đó là cái anh chỉ mới nhắm mắt nói theo Phật như Bồ Tát thôi. Không khai thác thì cái trí tuệ nó không thể khai được. Nhớ hộ cho cái này, trông mong cho tất cả những các vị ở trong cái đàn giảng này làm sao thành mỗi người một cái đuốc tuệ. Không khai thác thì trí tuệ nó không thể phát được. Không thật thấy thật hiểu thì chẳng thể có giải thoát được. Con kể chuyện cái ngày Hương Nghiêm mà đầu đuôi thế nào minh được. Thì thế nhưng thế thì nói thì người ta cũng nghe, người ta cũng hiểu, tại sao lại để cho người ta phải mất 30 năm? Nghĩa thì cái tình cái ấy nó không quên mà nó sâu. Chứ còn mình nghe thì qua tai một cái là mình lại quên đi. Cái chuyện mà các ngài đại ngộ với tiểu ngộ này thì thầy không biết, vì thầy chả có tí nào. Nhưng mà thực như thế, chứ mình có cái công tìm tòi là thì rồi mà nó mới tự nhiên đó. Nó đến nó nhiều khi nó cứ như vừa rồi thầy chép cái bộ Tỳ Ni Hương Nhũ của chúng, thầy in đó, mà trong cái lúc viết bài để đưa về in mà thầy vẫn không nhận được cái nghĩa mà cái gọi là cái viên pháp ở trong cái bài Tỳ Ni Hương Nhũ đấy. Thầy vẫn không nhận được nghĩa. Thầy hỏi cô Vĩnh Lạc, thầy hỏi cô Bảo Tâm chung nhau bàn mà thầy vẫn không ra nghĩa. Tuy là thầy viết cái cuốn sách ấy mà cái chữ viên pháp thầy vẫn không hiểu. Thầy tìm tòi đủ thứ, suy ngẫm và đưa lên ngài Thanh Từ, rồi cứ thấy là mình vẫn không hiểu. Ngài Thanh Từ thì giải nhờ rằng cái quyển sách này rất là sáng tỏ, phát hành được, lưu thông được, nhưng mà chính mình không hiểu cho nên mình vẫn cứ thấy là cái cuốn sách nó bí. Thầy vẫn không nhận được mà cứ thế tìm quanh tìm quẩn mãi không ra được cái nghĩa qua cái chữ cái gì là gọi là viên pháp. Thế rồi cái hôm ấy thầy đang đi, bởi vì thầy cứ bấn vương cái nghĩa đó trong đầu, cho đến một cái hôm ấy buổi sáng sớm thầy đang trì chú ở trong liên quan ấy, thầy cứ đi vòng tròn cái thất, thầy trì Lăng Nghiêm buổi sáng. Thầy đang trì cái Lăng Nghiêm bỗng nhiên tự nhiên thầy nhận ra cái nghĩa viên pháp. Nè, thế cho nên cũng như cái vị này này, tự nhiên cái hòn đá nó đánh cạch với cái tre đó, tự nhiên ngài thì đại ngộ, mình thì không phải là không có chuyện ngộ, thế nhưng mà cái hiểu cái nghĩa mà mình đang tìm ấy. Nếu mà mình cứ để tâm mình tìm, nhiều khi nó một cái không đâu mà bỗng nhiên mình nhận được ra cái nghĩa đó, cũng như của ngài. Cho nên cái tuệ của mình nó khai là phải do cái công phu của mình suy ngẫm. Ngay cái lúc suy ngẫm nó chưa ra, nhưng mà rồi sẽ tới một cái lúc mà cái duyên không đâu thì bỗng nhiên nó bật ra, nó hiểu cái gì. Nếu mà ông thầy mà sẵn sàng cái gì cũng giảng thì chị thì học trò không có cái chỗ suy ngẫm để ý tìm tòi thì thành là không khởi cái gọi là cái gì vận cái trí lên, và đã không vận cái trí lâu ngày thì thành nó cùn. Cho nên ở nhà trường cứ phần nhiều cứ đặt các câu hỏi, bắt các học trò phải tự giải nhờ, không giải nhờ được lúc bây giờ thầy giáo mới giải nghĩa. Để cần gì? Để cho cái người học trò đó người ta khởi cái vật bật cái trí của người ta lên, người ta tìm hiểu. Thế cứ như thế tập mãi nó thành thói quen. Thiền có danh từ kép là Samatha và Vipassana. Samatha nghĩa là chỉ, còn Vipassana là quán. Thì thôi, ở đây thì dùng hai cái chữ, chúng mình cứ dùng ngay tiếng Việt, đó là chỉ và quán để dễ. Chỉ nghĩa là tâm an định, không có chạy theo sáu trần. Còn quán là dùng ý thức để quan sát sự vật. Cho hai cái ví dụ, thế nào là chỉ, thế nào là quán hiền ân. Cái tầng con mắt của chúng ta chỉ nhìn thấy cái bút thôi. Thí dụ gì nó cũng mang cái bút thôi. Đã chỉ nghĩa là ngừng lại, không có chạy theo cái bút rồi gì nữa. Ăn quán là thế nào? Đã. Vô tưởng thiền có khả năng đưa lên cõi trời vô sắc, nhưng không phát sanh tuệ giác. Vô tưởng thiền là thế nào nhỉ? Đóng đưa lên cõi trời vô tưởng. Cái pháp môn thiền định này là chỉ có đè hết những vọng tưởng xuống, ngồi định cũng như người lấy đá mà đè cái cỏ đó. Thế thì tuy là lúc đè thì cái cỏ nó không mọc được, nhưng mà cái hạt của nó vẫn còn, cho nên nhấc cái hòn đá lên ấy, thì nó lại mọc như thường. Thế tu cái thứ thiền định này thì cũng trong cái lúc mà mình tu thiền định thì các ngài hàng phục được phiền não, nhưng mà không có nhổ được hết những cái phiền não. Thế cho nên các ngài cũng tuổi thọ trên cõi trời một thời gian rất dài, nhưng mà chung quy lại đi về luân hồi. Cho nên tôi nói cái pháp môn tu này nó không phát sanh được tuệ giác, không cần phải có chánh định. Chánh định như chúng ta bây giờ tu đó, thì vừa tu chỉ là hàng phục, là đè, không có chạy theo, nhưng mà vẫn có quán, có cái pháp quán để nó khai mở cái vô minh, nó khiến cho tỉnh ra, thì nó tiêu trừ những cái phiền não tận gốc, biết là hư vọng thì mình không có bị nó sai sự nữa. Thế cho nên chánh định tu nhà Phật gọi là cái danh từ gọi là cả chỉ lẫn quán. Khi nào cần chỉ, thấy cái tâm mình buông lung, thế thì mình tu chỉ để hàng phục cái tâm, giữ cái tâm nó định lại. Còn nếu lúc nào thấy mình mờ mịt, không hiểu, thì phải có pháp quán để dùng cái suy ngẫm mà khai mở cái tuệ. Thế cho nên phải tu cả hai phần, chứ không nên nghiêng về định mà cũng không nghiêng về quán, mà tu cả hai thì mới được định tuệ cân phân. Tu cái chỉ ấy thì nó được định, mà tu cái quán ấy thì nó được tuệ. Cho nên phải cả hai cái mặt để cùng đi thì mới đạt.
Vậy thì mình tu phần chỉ không là phải, thì không phải gọi là chánh định.
Dạ, theo như ở đây là đỡ thế. Bởi vì nhà Phật mình phải có quán. Cho nên đây ngài mới lấy cái thí dụ để đi vào định Thủ Lăng Nghiêm. Thì trước hết Phật dạy các pháp quán. Thủ Lăng Nghiêm tức là cái định Thủ Lăng Nghiêm là định tự tánh. Nhưng bởi vì chúng sanh mê, nhận được tự tánh rất khó, cho nên phải quán để tỉnh ra mà bỏ hết những cái lỗi, những cái sai quấy, thì lúc bây giờ mới trở về cái tự tánh định được. Cho nên ở trong Lăng Nghiêm cái phần Samatha, tuy cái phần ấy đặt tên là phần Samatha rõ ràng là chỉ, nhưng mà Phật dạy toàn quán. Tại sao thế tịnh chân? Mình biết nó huyễn, nó giả thì mình đâu có chạy theo nó nữa. Thế cho nên cái định ấy phải nhờ cái tuệ. Mình có tỉnh được ra, biết cảnh trần huyễn rồi, thân cũng huyễn, cảnh cũng huyễn, thế mình mới chịu an định lại. Thế cho nên cái định ấy, nó phải nhờ cái tuệ.
Ngôi Phật kính bạch thưa thầy, ví dụ bây giờ con quán không, không có định, cứ quán không thôi, có được không?
Quán không thì cũng không được, bởi vì quán không thôi thì cái tuệ, mà chỉ có tuệ không có định thì không được, phải định lại, không có nó cuồng loạn. Cho nên phải cả định cả tuệ cứ cân phân thì nó lợi. Cho nên người ta thắp cái đèn lên là có tuệ sáng, ta lại cho cái thông phong ụp chụp lên. Hả? À, cái thông phong biết nó là cái gì không?
Bóng đèn.
Cái bóng, hả? À, cái bóng nó giữ cái ánh sáng không có lung lay. Thế cho nên phải có cả hai. Nó muốn tài hơn ông Phật.